Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về những nỗ lực hòa giải trong giáo hội tại Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 8 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi, hãy biết sống khôn ngoan, đừng cột buộc đời mình vào các thực tại mau qua đời này, vì mọi sự đều qua đi, tuổi trẻ, sức khỏe thể lý, quyền bính, giàu sang và những thú vui mau qua. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nhắc tới vài vị thánh được giáo hội kính nhớ trong các ngày này, như Thánh Ignacio thành Loyola, vị sáng lập dòng tên hồi thế kỷ thứ 16. Thánh nhân đã được ơn hoán cải nhờ đọc cuộc đời Chúa Giêsu trong thời gian dưỡng bệnh sau khi bị thương ở chiến trường. Tiếp đến là Thánh Alfonso de Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế hồi thế kỷ thứ 18 và đã được vị đáng kính Pio thứ 12 tuyên bố là bổn mạng các cha giải tội. Thánh nhân ý thức rằng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người nên thánh, dĩ nhiên tùy theo tình trạng sống của từng người. Trong tuần này, phụng vụ còn đề nghị với chúng ta Thánh Eusebio, giám mục Biomonte, người đã hăng say bênh vực thiên tính của Chúa Kitô, và sau cùng là Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax, đấng đã hướng dẫn năm linh mục vừa kết thúc với gương sống của người. Dẫn thân chung của các thánh nói trên là cứu rỗi các linh hồn và phục vụ giáo hội với các đặc sủng riêng bằng cách góp phần canh tân giáo hội và làm cho nó được phong phú. Đức Thánh Cha nêu bật gương sống của các vị như sau. Các vị đã chiếm được một con tim khôn ngoan bằng cách thu tích những gì không hư nát và loại bỏ những gì hay thay đổi với thời gian như quyền bính, giàu sang và các thú vui mau qua. Khi lựa chọn Thiên Chúa, các vị đã có được mọi sự cần thiết, vừa nếm hưởng trước sự vĩnh cửu ngay từ đời này. Giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật nói về sự khôn ngoan đích thật ấy. Trả lời cho một người xin Chúa can thiệp với người anh chia gia tài cho họ, Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn ông nhà giàu ngu ngốc, và Ngài cảnh cáo mọi người đề phòng lòng ham hố của cải trần gian. Sau khi đã tích trữ mùa màng dư dật, ông nhà giàu muốn nghỉ ngơi để ăn chơi hưởng thụ, và tưởng rằng mình có thể tránh xa cái chết. Nhưng Thiên Chúa nói với ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai? Và Đức Thánh Cha định nghĩa người ngốc như sau. Theo Thánh Kinh, người ngốc là người không muốn ý thức từ kinh nghiệm các sự vật hữu hình, rằng không có gì tồn tại vĩnh viễn, mà tất cả đều qua đi. Tuổi trẻ cũng như sức mạnh thể xác, các tiện nghi dễ dãi cũng như các vai trò quyền thế. Khiến cho đời mình tùy thuộc các loại thực tại mau qua như thế là ngu ngốc. Người tin tưởng nơi Chúa, trái lại, không sợ các nghịch cảnh của cuộc đời, không sợ cả cái chết, mà không ai không tránh được. Đó là người đã chiếm hữu được một trái tim khôn ngoan như các thánh vậy. Tin Việt Nam. Giáo phận Long Xuyên kết thúc năm thánh, kỷ niệm 150 năm tử đạo hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng. Họ đạo Cù Lao Diên đã được Đức Giám mục Giáo phận chọn làm nơi hành hương trong năm thánh của Giáo hội Việt Nam. Và hôm 31 tháng 7, ngày kỷ niệm 150 năm tử đạo của hai thánh nói trên, cũng là ngày hành hương của Giáo phận Long Xuyên. Từ nhiều ngày trước, cha sở, cha phó và bà con giáo dân đã tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại này với nhiều hoạt động và trang trí bên trong cũng như bên ngoài. Đêm 30 tháng 7, các thầy đại chủng viện Thánh Quý Cái Răng, Cần Thơ, các sơ dòng Mến Thánh Giá Cái Nhung và các em đệ tử dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Riêng, với sự đạo diễn của cha Gioan Bautista Nguyễn Tấn Hòa, đã dàn dựng một chương trình diễn nguyện thật ý nghĩa, nói về cuộc đời và ơn gọi của Thánh Quý, cũng như nét trung kiên can trường của Thánh Phụng trong việc làm chứng cho Chúa. Đúng 8 giờ sáng, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã đến Cù Lao Riêng trong sự đón tiếp thật trọng thể của Cộng đoàn Dân Chúa dưới ánh sáng chan hòa, dưới cờ hoa rực rỡ. Thánh lễ bắt đầu với đoàn đồng tế rước xương thánh về lễ đài bên cạnh nhà thờ để cử hành thánh lễ với sự tham dự của khoảng 3.000 giáo dân và một số anh em tôn giáo bạn. Trong bài giảng, Đức cha đã nhấn mạnh đến tinh thần đồng trách nhiệm trong cộng đoàn Kitô hữu theo gương của hai thánh tử đạo xưa, đã cùng sống đạo, cùng chia sẻ gian lao và nhất là đã cùng nhau đổ máu đào để minh chứng cho tình yêu Đức Kitô. Đức cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, cuộc quy tụ của chúng ta hôm nay và ở đây rất có ý nghĩa, vì giáo phận vừa cử hành cuộc hành hương năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, vừa kết thúc năm thánh kỷ niệm 150 năm cuộc tử đạo của hai thánh quý Thánh Phụng tại chính họ đạo của hai đấng. Một đấng là cha sở coi sóc họ đạo đầu nước, nay là họ đạo Cù Lao Riêng, một đấng là ông câu của họ đạo. Hai đấng đã cùng cộng tác, cùng hiệp nhất và cùng hiệp thông với nhau trong bầu khí của một họ đạo, là hạt giống của mầu nhiệm nước Thiên Chúa, rồi lại được liên kết với nhau trong bầu khí của nước trời, nhờ cùng chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong cuộc tử đạo. Như vậy, ý nghĩa này phải trở thành một sứ điệp cho giáo phận hình thành đường hướng cho mình trong năm thánh như một lễ hiện xuống mới trên giáo phận. Đường hướng của giáo phận mà tôi chia sẻ trong thánh lễ hành hương hôm nay là về tinh thần đồng trách nhiệm trong sứ mạng của Hội Thánh Long Xuyên. Vâng, thưa anh chị em, tinh thần đồng trách nhiệm là một đặc tính rất độc đáo của giáo huấn Công đồng Vaticano đệ nhị. Tại Công đồng, tinh thần đồng trách nhiệm được nhấn mạnh trong việc đề cao hiệp đoàn tính của hàng giám mục. Hòa trái của tinh thần trách nhiệm này là Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội. Tinh thần này được nhân rộng cho các giáo phận trong tổ chức của Linh Mục Đoàn. Tinh thần này còn được mở rộng hơn nữa trong tổ chức của Hội đồng Mục vụ Giáo phận và Hội đồng Mục vụ Giáo sứ của các cộng đoàn để cổ vũ cho sự hợp tác của hàng giáo sĩ và giáo dân. Tinh thần đồng trách nhiệm này được diễn tả qua mô hình hội thánh tham gia và hiệp thông trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chuẩn nhận từ những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu và Giáo phận Long Xuyên để chuẩn bị cử hành năm thánh giáo phận, đã đưa ra đường hướng xây dựng giáo phận theo mô hình của một hội thánh tham gia và hiệp thông trong tinh thần đồng trách nhiệm. Riêng với anh chị em thuộc họ đạo Cù Lao Riêng thân mến, họ đạo Cù Lao Riêng của anh chị em rất đáng tự hào, vì là quê hương của hai vị thánh tử đạo, mộ phần của thánh Emmanuel Lê Văn Phụng còn đang tồn tại trong họ đạo, và miêu duệ của ngài còn đang chung sống với chúng ta. Họ đạo cũng đáng tự hào, vì đã có cha sở và ông câu đã sống tinh thần đồng trách nhiệm trong sứ mạng, cùng sống đạo và cùng chết vì đạo, để được liệt vào danh sách 117 vị thánh tử đạo của Giáo hội Việt Nam. Niềm tự hào này phải là động lực cho họ đạo Cù Lao Riêng trở thành tiên phong và điển hình cho mô hình hội thánh tham gia và hiệp nhất trong tinh thần đồng trách nhiệm. Sẽ rất hài lòng cho hai thánh tử đạo nếu giữa anh chị em và cha sở đã có sự hợp tác chặt chẽ trong mục vụ và đã có những nỗ lực giải quyết những chia rẽ, những bất hòa để tránh tình trạng kình chống nhau trong họ đạo. Và ước mơ rằng họ đạo Cù Lao Riêng sẽ là nơi hành hương cấp giáo phận để tinh thần đồng trách nhiệm của hai đấng thánh được suy tư, chiêm ngưỡng và được tiếp tục học hỏi như bài học cho các cộng đoàn Kitô hữu trong và ngoài giáo phận. Tin Vatican. Cựu bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế được bổ nhiệm làm tổng giám mục. Hôm thứ Hai mùng 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha Joseph William Tobin, cựu bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, làm tân tổng thư ký bộ các dòng tu, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Oppa. Cha Tobin, người Mỹ, năm nay 58 tuổi, sinh năm 1952 tại Detroit, bang Michigan, và được bầu làm tổng cố vấn của dòng năm 1991. Sáu năm sau đó, ngài lần lượt được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng trong hai nhiệm kỳ, tổng cộng 12 năm, cho đến năm 2009. Cha cũng từng được bầu làm phó chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng Nam vào năm 2003 và là thành viên hội đồng liên lạc giữa các bề trên tổng quyền và bộ các dòng tu. Đức tân tổng giám mục Joseph Tobin thông thạo năm sinh ngữ là Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Ngài kế nhiệm Đức tổng giám mục Gianfranco Gardin, 66 tuổi, dòng Francisco Viện Tu, được bổ nhiệm giám mục giáo phận Treviso, Bắc Italia, hồi tháng 12 năm 2009. Bộ các dòng tu hiện do Đức Hồng Y Fran Rode, người Slovenia, dòng Lazaris, làm tổng trưởng. Ngài sẽ tròn 76 tuổi vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Tin Vatican. Nhận định của giáo sư Tedeschi, giám đốc nhà băng Vatican, về thông điệp bác ái trong sự thật. Giáo sư Ettore Gotti Tedeschi, chuyên viên kinh tế, giám đốc nhà băng Vatican, đã nhận định về thông điệp bác ái trong chân lý một năm sau ngày công bố như sau. Tôi xác tín rằng không có gì có lý hơn là luân lý công giáo, và thông điệp bác ái trong chân lý là một trong các thông điệp có lý nhất, hơn cả thông điệp tân sự của Đức Leo thứ 13 nữa. Toàn thông điệp bác ái trong chân lý thấm nhuần một chỉ dẫn rõ ràng, đó là các dụng cụ không thể có sự độc lập luân lý. Chúng phải có một mục đích, và mục đích này được giải thích bởi chân lý, mà con người phải lấy đó như điểm tham chiếu. Thực vậy, cách đây một năm, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto đã công bố thông điệp thứ ba của Ngài, tựa đề là Bác ái trong chân lý. Thông điệp chứng minh cho thấy giáo huấn xã hội của Hội Thánh có thể là chìa khóa giúp đọc hiểu một cách vô cùng sáng suốt các thời gian khủng hoảng của thế giới chúng ta đang sống ngày nay như thế nào. Thông điệp là một phân tích rất sáng suốt các lý do sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay và cống hiến cho người đọc nhiều điểm suy tư giúp tìm ra các giải pháp thích hợp. Trong năm đầu tiên này, thông điệp bác ái trong chân lý đã chứng minh cho thấy tất cả các tiềm lực của nó bằng cách khơi dậy các cuộc thảo luận và đối chiếu trong lĩnh vực kinh tế chính trị, xã hội, và vén mở cho thấy thông điệp là một trong các tài liệu sắc bén nhất của huấn quyền trong mấy thập niên qua, nằm trên cùng một chiều hướng với thông điệp năm thứ 100 mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố cách đây 18 năm. Thông điệp bác ái trong chân lý mở rộng viễn tượng của thông điệp tiến bộ các dân tộc của Đức Phaolô VI, xác định rằng tiến bộ các dân tộc phải được xây dựng cùng chung với tiến bộ nhân bản toàn vẹn.
Vừa rồi là phòng tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nỗ lực hòa giải trong giáo hội tại Trung Quốc do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hàng bao thập niên qua, người Công giáo tại Trung Quốc theo ước tính trên 12 triệu người, luôn bị xâu xé giữa hai giáo hội. Một là giáo hội công khai, được nhà nước cộng sản nhìn nhận. Hai là giáo hội thầm lặng, không được nhà nước nhìn nhận, chỉ vì trung thành với tòa thánh. Nhưng cách đây 3 năm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một lá thư cho mọi người công giáo Trung Quốc, bất luận thuộc giáo hội công khai hay thầm lặng. Trong lá thư, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người công giáo Trung Quốc hãy hòa giải với nhau. Nhưng cho tới nay, nhiều người vẫn phải phấn đấu rất nhiều để thực thi giáo huấn của Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại Shishan, ngoại ô Thượng Hải, đông đảo người công giáo đã quỳ gối trước đền Thánh Đức Mẹ. Người ta nghe đủ mọi lời ca tiếng hát vang lên từ nhiều nhóm hành hương khác nhau. Nhiều người trong các nhóm này không chịu đi vào trong ngôi thánh đường được nhà nước nhìn nhận. Họ là những người công giáo thuộc giáo hội thầm lặng. Cho dẫu hiện nay họ đã có thể giữ đạo một cách công khai, nhiều người vẫn không chịu lên rước lễ do các vị giám mục được nhà nước nhìn nhận trao ban. Trong khi đó, những tín hữu thuộc giáo hội công khai tham gia một cuộc rước kiệu tiến lên vương cung thánh đường Shishan. Ngôi nhà thờ này đã được xây cất từ năm 1935. Mọi năm, cuộc hành hương Đức Mẹ Shishan bị công an kiểm soát rất chặt chẽ. Nhưng năm nay, việc kiểm soát có phần nới lỏng. Tại nhiều nơi, các tín hữu thuộc hai giáo hội công khai và thầm lặng đã làm những bước đáng kể để xích lại gần nhau. Tại Tianjin, cách Bắc Kinh khoảng 150 cây số về hướng đông nam, nhà thờ chính tòa lúc nào cũng chật ních người, ngay cả trong những thánh lễ sáng những ngày trong tuần. Cha Zhang Liang, cha sở nhà thờ chính tòa Tianjin, nói rằng lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người công giáo Trung Quốc đã mở ra một bước ngoặt lớn. Vị linh mục này cho biết, trong quá khứ, giáo phận Tianjin bị chia hai. Nhưng kể từ khi có lá thư của Đức Thánh Cha, người công giáo công khai và thầm lặng đã hòa giải với nhau. Trong các thánh lễ, tất cả mọi linh mục trong giáo phận Tianjin đều công khai xướng tên của Đức Cha Stephen Lee Sai như vị giám mục của mình. Vị giám mục này đã được tòa thánh bổ nhiệm, nhưng không được chính phủ Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Nhưng năm 2008, sau khi Đức Thánh Cha gửi thư cho người công giáo Trung Quốc, Đức Cha Lee đã kêu gọi các tín hữu hãy đến tham gia việc thờ phượng trong nhà thờ được chính phủ nhìn nhận. Theo cha sở nhà thờ chính tòa Tianjin, người công giáo nên nhận lấy trách nhiệm để hàn gắn những chia rẽ hơn là đổ lỗi cho nhà nước cộng sản. Vị linh mục này cho rằng, dù nhà nước có làm gì đi nữa, hòa giải và hiệp nhất với nhau là do mình. Nhưng dĩ nhiên, hòa giải và hiệp nhất với nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cách Tianjin khoảng 50 cây số, từ 20 năm nay, một vị giám mục 83 tuổi vẫn tiếp tục dâng thánh lễ trong một ngôi nhà thờ đổ nát, bên cạnh một hố rác và một xa lộ ồn ào. Vị giám mục này tên là Menkyo Sihongsen. Từ năm 1982, ngài đã được tòa thánh phê chuẩn, nhưng lại không được chính quyền cộng sản nhìn nhận. Ngài đã phải trả một giá đắt vì thuộc về giáo hội thầm lặng. Dưới thời cách mạng văn hóa, ngài đã phải làm công nhân trong 28 năm. Tất cả các đức giám mục thuộc giáo hội thầm lặng đều đã phải đau khổ nhiều. Có vị bị tù đày, có vị suốt đời bị quản thúc tại gia. Đức Cha Si nói rằng, ngài ủng hộ việc hòa giải, nhưng dứt khoát không chịu gia nhập Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản, nhằm mục đích tách giáo hội địa phương ra khỏi tòa thánh. Trong lá thư gửi người Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha đã viết rõ ràng rằng tổ chức này không phù hợp với giáo lý của giáo hội Công giáo. Mặc dù đã có nhiều bước tiến trong việc thực thi hòa giải trong giáo phận Tianjin, tình trạng của Đức Cha Si vẫn không thay đổi. Bị quản thúc tại gia, Ngài sống chẳng khác nào một tù nhân. Các tín hữu có thể đến với Ngài, nhưng các linh mục thì không. Cho dẫu đã có những cố gắng hòa giải, chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn còn sợ ảnh hưởng của tòa thánh và cá nhân của vị giám mục già và điếc này, dĩ nhiên vẫn còn bị xem như một mối đe dọa. Vị giám mục này thường nhắc đến gương của Thánh Thomas More tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 16. Vì trung thành với tòa thánh và vì không chịu nhìn nhận vua Henry thứ 8 như thủ lãnh của giáo hội tại Anh, thánh nhân đã bị xử trảm. Nói đến hòa giải trong giáo hội tại Trung Quốc là trước tiên phải nói đến thiện chí của một số giám mục thuộc giáo hội công khai. Thật vậy, trước khi có lá thư của Đức Thánh Cha, nhiều giám mục công khai, tức là những giám mục được nhà nước nhìn nhận, nhưng chưa được tòa thánh phê chuẩn, đã bí mật liên lạc với tòa thánh để được phê chuẩn. Hiện nay, tòa thánh đã nhìn nhận 90% các đức giám mục thuộc giáo hội công khai, và kể từ khi Đức Thánh Cha gửi thư cho người Công giáo Trung Quốc, tất cả 7 ứng viên giám mục do nhà nước chọn đều đã được tòa thánh phê chuẩn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Nhẫn của tác giả Maria Xuyến. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Nhẫn trong nhẫn nhục là một điều hết sức cần thiết cho mọi người, vì đó là một điều tốt phát xuất từ tấm lòng hay sự thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn dạy chúng ta sống nhẫn nhục để vượt lên trên mọi nỗi đau mà vươn đến tình yêu agape của Chúa, nhẫn nại và chịu đựng để có thể tìm kiếm và xây dựng mọi mặt của cõi đất này trong sự thật, công bình và bác ái. Chúng ta hãy đọc lại thư Thánh Phaolô gửi bà con ở giáo đoàn Côlôse ngày xưa, mà cũng là cho cả chúng ta ngày nay. Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Mặt khác, tôi cũng xin mời mọi người chú ý đến cái nhẫn nhục khi đặt trước những cái nhẫn tâm, những thứ bất nhẫn ở đời này. Thú thật, tôi đã đau lòng vô cùng khi phải chứng kiến cái nhẫn nhục chịu đựng của những người dân đen ngày hôm nay giữa bao nghịch cảnh khốn khổ, xót xa. Và đây là một câu chuyện thường nhật tôi luôn gặp. Nơi tôi làm việc, từ bên trong nhìn ra ngoài qua một cánh cửa nhỏ, bao giờ tôi cũng trông thấy những người cùng khổ, buông thúng, bán bưng, phải chạy nháo nhào. Họ hốt hoảng lúng túng vơ vội những bó rau, bó hoa, những sọt củ quả, vứt vội vào sâu phía trong những con hẻm. lại có những người trẻ hơn dắt lấy những chiếc xe đạp cà tàng, đằng sau chở đủ các thứ trái cây, rau, đậu, thịt, như một cái chợ con đi bán dạo, chạy quán quàng như bị ma đuổi. Lúc đầu tôi vẫn không hiểu tại sao người ta đang buôn bán yên lành, lại có lúc phải chạy tan tác như thế. Như thế thì còn là gì hàng với họ, còn gì mà bán với buôn. Rồi đến một lúc tôi cũng hiểu ra, chính những người nghèo tảo tần ấy đã vi phạm pháp luật nhà nước khi họ đã lấn chiếm lòng lề đường trong thành phố đô hội này. Vì nhu cầu mưu sinh, cơm áo, gạo tiền, những người dân buôn thúng bán bưng ấy đã phải nhẫn nhục từng ngày, từng buổi, để luôn đối phó trong sự sợ hãi với cái nhẫn tâm, bất nhẫn của những người đứng ra thi hành công vụ. Mà của đáng tội, nếu không nhẫn nhục mà xoay trở trong một kiểu chợ chạy, chợ đuổi như thế này, thì tiền đâu mà lo cho con được đến trường, tới lớp, chẳng lẽ để con phải thót học, tiền đâu mà đông gạo, mua mắm, mua chao cho con được ngon miếng cơm, để con được sống mà không đi cướp giật, đến nỗi phải vào tù ra tội. Tiền đâu để đóng tiền điện, tiền nước, tiền đâu để cho người thân đau nặng, đang chờ mua thuốc, khám bệnh, tiền đâu. Khi nhìn những bó rau dập nát, những đồ ăn, thức uống, trái cây vương vãi đổ tràn xuống lề đường, vì đã xảy ra một sự giành giật giữa những người đang thi hành công vụ với những người buôn bán chiếm dụng lòng lề đường, tôi lại càng nghiệm thấy cái bất nhẫn, cái nhẫn tâm của con người đối xử với nhau. Chẳng biết có bao giờ những người nhân danh luật pháp ấy thấy được cái nghèo, cái đói của tha nhân không? Họ có nghĩ rằng quanh năm suốt tháng họ đã làm tổn thương tha nhân, vốn đã phải chịu quá nhiều khốn khổ rồi. Khi họ nghĩ mình đang sắp xếp cho xã hội đi vào một trật tự kỷ cương, ngờ đâu thứ trật tự bề ngoài, thứ kỷ cương giả tạo đó lại chỉ như một tảng băng mỏng manh, mau tan, chóng vỡ khi nắng nóng bừng lên và kéo dài. Ôi, nếu như thời gian dùng để lăng xăng hùng hổ, chặn đầu này, vây đầu kia để dẹp lòng lề đường, người ta cố gắng tận dụng để họp lại, thảo ra những kế hoạch khả thi, vừa có lý lại vừa có tình, lại có được một biện pháp nào đó để nâng cao đời sống người dân lao động, khoanh vùng cho người dân được phép buôn bán. Nhà cầm quyền lại biết tôn trọng luật công bình, bác ái, tôn trọng quyền nghĩa vụ của mỗi người dân, thì cái nhẫn tâm ấy chẳng còn, cái bất nhẫn phải được loại trừ ngay. Chỉ còn lại cái nhẫn nại đáng quý và cần thiết trong đời sống mỗi con người, cả phía nhân viên công vụ lẫn phía những người nghèo. Chợt có tiếng lao xao nhộn nhạo ngoài đường, tôi nhìn ra và lại thấy đau, lại cảm thấy chính mình đang bị xúc phạm và tổn thương. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha giải thích về mối liên hệ giữa Thánh Phaolô và các tông đồ khác. Trong bài huấn đức dành cho các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn nói đến liên hệ của Thánh Phaolô với các vị tông đồ khác, là những người đã bước theo Chúa Giêsu trước Ngài. Những liên hệ này được đánh dấu bằng một sự tôn trọng sâu xa và cương trực, xuất phát từ việc bảo vệ chân lý tin mừng. Nếu như Thánh Phaolô sống đồng thời với Chúa Giêsu thành Nazareth, thì Ngài cũng không có cơ hội để gặp người trong đời sống công khai. Vì thế, sau khi bị ánh sáng quật ngã trên con đường Damas, Ngài cảm thấy cần phải tham khảo với những môn đệ đầu tiên của Thầy, những người được chính Thầy tuyển chọn để đem tin mừng đến tận cùng thế giới. Trong thư gửi giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô đưa ra một bản báo cáo quan trọng về việc Ngài gặp gỡ với vài người trong nhóm 12, trước hết là với Thánh Phêrô, người được chọn như là Kephas, nghĩa là đá tảng. Trên đá này, Chúa xây hội thánh của Người. Với Giacôbê, người anh em của Chúa, và với Gioan. Thánh Phaolô không ngại ngùng gì khi công nhận họ là cột trụ của hội thánh. Cuộc gặp gỡ với Kephas, với Thánh Phêrô tại Jerusalem mang nhiều ý nghĩa. Thánh Phaolô ở lại với Thánh Phêrô trong vòng 15 ngày để tham khảo. Thư Galata chương 1 câu 19. Có nghĩa là được chỉ dạy về cuộc sống tại thế của Đấng Phục Sinh, Đấng đã chiếm đoạt Ngài trên con đường Damas, và là Đấng đang chuyển đổi cuộc sống của Ngài một cách triệt để, từ một kẻ bách hại đối với hội thánh của Thiên Chúa, trở thành một người rao giảng tin mừng về niềm tin vào Đấng Thiên Sai, Đấng bị đóng đinh và là con Thiên Chúa, mà trong quá khứ Ngài tìm cách bắt hại. Thánh Phaolô đã nhận được những hướng dẫn nào về Chúa Giêsu Kitô trong vòng 3 năm tiếp sau cuộc gặp gỡ ở Damas? Trong lá thư đầu tiên gửi giáo đoàn Corinto, chúng ta có thể ghi nhận 2 đoạn mà Thánh Phaolô đã nhận được tại Jerusalem và đã công thức hóa thành những yếu tố căn bản của truyền thống Kitô giáo, truyền thống nền tảng. Ngài đã chuyển thành lời điều mà Ngài đã lãnh nhận với một công thức thật trang trọng. Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Qua lời này, Ngài muốn nhấn mạnh đến tính trung thực với điều Ngài đã lãnh nhận và truyền đạt cách chính xác cho các tân Kitô hữu. Đấy là những yếu tố căn bản nhắm vào bí tích thánh thể và sự phục sinh của Chúa. Đó là những đoạn đã được công thức hóa trong những năm 30, giúp chúng ta nhìn vào cái chết, việc an táng vào lòng đất và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thư thứ nhất Côrintô chương 15, câu 3, câu 4. Chúng ta đón nhận điều này và điều kia, những lời của Chúa Giêsu nơi bàn tiệc ly đối với Thánh Phaolô thực sự là trung tâm đời sống của hội thánh. Hội thánh được xây dựng từ trung tâm này và cũng phải trở nên như thế. Về trung tâm thánh thể, nơi trung tâm này hội thánh phải luôn được tái sinh. Các lời này có một tác động sâu xa trên liên hệ cá nhân của Ngài với Chúa Giêsu. Một mặt, những lời này xác nhận bí tích thánh thể, soi chiếu trên thập giá và chuyển đổi thập giá thành lời chúc lành. Và mặt khác, chúng giải thích trương độ của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Trong những lá thư của Ngài, thuật ngữ vì anh em trong việc thiết lập bí tích thánh thể trở thành vì tôi. Ngài đã cá nhân hóa vì biết rằng trong thuật ngữ anh em, chính Ngài cũng được Chúa Giêsu biết và yêu mến. Điều vì anh em trở thành vì tôi và vì hội thánh. Có nghĩa là hy tế đền tội thập giá là vì tất cả. Thư Roma chương 3, câu 25. Từ bí tích thánh thể và trong bí tích này, hội thánh xây dựng chính mình và nhận thức mình là thân thể của Chúa Kitô. Thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 27. Nơi thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 3 đến câu 5, Thánh Phaolô đã viết như sau: Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Cê-pha, rồi với nhóm 12. Trong lưu truyền được Thánh Phaolô tiếp tục trao lại, luôn có thuật ngữ vì tội lỗi chúng ta, nhấn mạnh đến việc Chúa Giê-xu tự hiến mình cho Cha để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Từ việc tự hiến này, Thánh Phaolô rút ra những cách diễn tả thật cảm động và đáng kinh ngạc về liên hệ của chúng ta với Chúa Kitô như sau: Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa Cha đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Thư thứ hai Côrintô chương 5 câu 21. Nơi thư thứ hai Côrintô chương 8 câu 9, Thánh Phaolô cũng viết như sau: Anh em biết, Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Đây là mầu nhiệm vĩ đại của ân sủng Thiên Chúa đối với tội nhân, qua một cuộc chuyển đổi đáng khâm phục. Tội lỗi của chúng ta không còn là tội lỗi của chúng ta nữa, nhưng là của Đức Kitô, và sự công chính của Đức Kitô không còn là của Đức Kitô nữa, nhưng là của chúng ta. Và như thế chúng ta đã được cứu chuộc. Như thế chúng ta thấy, Thánh Phaolô đã không chế tác ra một Kitô giáo mới. Trước khi đi rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của mình, Ngài đã gặp người trên con đường đi Damas và đã tìm người trong hội thánh khi quan sát đời sống của người nơi nhóm 12 và nơi những người đã theo Chúa trên các nẻo đường ở Galilee. Trong những bài giáo lý kế tiếp, chúng ta sẽ đào sâu thêm những đóng góp của Thánh Phaolô cho giáo hội nguyên thủy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Đề tài chúng ta chia sẻ với nhau hôm nay là sự xác nhận chính mình trong tình bạn. Trước đây, chúng ta đã chia sẻ với nhau rằng để phát triển tình bạn, để phát triển tốt mối tương quan giữa người với người, thì cần phải kính trọng sự tự do, sự riêng tư của nhau. Hai người bạn phải liệu sao để có một khoảng trống trong mối tương quan giữa hai người, để mỗi người có thể tự do phát biểu nhân cách của mình, sống chính thực thể của mình mà không cảm thấy bị bóp nghẹt. Bàn về sự xác nhận chính mình trong tình bạn, chúng ta tiếp tục hay đúng hơn đào sâu thêm những gì đã được nói đến một cách phớt qua trong các lần trước về việc cần phải khuyến khích người bạn sống thực thể thật của họ, chứ không nên đóng kịch giả dối với nhau. Sống chính thực thể của mình trong tình bạn và xác nhận chính mình trong tình bạn là hai điều có liên hệ với nhau. Khi nói bàn về sự xác định chính mình trong tình bạn, chúng ta có thể làm cho người khác hiểu lầm là chúng ta bàn đến khía cạnh ích kỷ trong tình bạn. Đương sự chỉ nghĩ đến mình mà thôi, mà quên đi người khác. Vậy, để tránh sự hiểu lầm này, chúng ta hãy đặt lại vấn đề một cách khác, nghĩa là không phải từ quan điểm của cái tôi ích kỷ nữa, nhưng trong quan điểm của kẻ khác. Và chủ đề được đặt lại như sau. Tôi phải làm thế nào để giúp người bạn của tôi, cho người khác, được xác định chính họ trong mối tương quan giữa tôi và người đó? Đặt lại vấn đề như vậy, chúng ta có thể nói như sau. Bàn về nghệ thuật giúp cho người bạn được xác định chính họ trong tình bạn với ta. Trước khi đưa ra một giải đáp cho câu hỏi trên, chúng ta hãy nhìn đến một vài thí dụ cụ thể đã xảy ra như sau. Trước hết là sự việc xảy ra trong một lớp học ở trường bậc tiểu học. Cô giáo than phiền là học sinh mỗi ngày một khó dạy hơn trong lớp của cô. Hai nhà tâm lý giáo dục được gửi đến để quan sát hiện tượng và tìm một giải pháp. Hai nhà tâm lý này đứng im bên ngoài cửa kính và im lặng quan sát thái độ của các em học sinh, cứ đứng lên đi lại đây đó trong lớp, mặc cho cô giáo cứ nói mãi câu, các em ngồi xuống, đừng đi lộn xộn nữa. Nhưng mà cô giáo nói gì thì nói, các em vẫn tiếp tục đứng lên rồi đi lại đây đó trong lớp. Hai nhà tâm lý giáo dục quan sát rằng, cứ trong vòng 20 phút thì có 360 lần các em nhỏ đứng lên rời bỏ chỗ ngồi và đi đây đó trong lớp. Trong khi đó thì cô giáo nói lời các em hãy ngồi im xuống 7 lần trong cùng 20 phút. Các nhà tâm lý đề nghị một vài trách nhiệm thêm. Họ đề nghị với cô giáo là hãy gia tăng nhiều hơn những lần cô nói, hãy ngồi xuống chỗ của mình. Thế là, từ 7 lần nói, các em hãy ngồi xuống trong vòng 20 phút đứng lớp, thì lần này cô giáo nói đến 27 lần trong vòng 20 phút. Phản ứng của các em như thế nào? Thưa các em đứng lên bỏ chỗ ngồi của mình để đi đây đi đó trong lớp cũng gia tăng. Từ 360 lần, gia tăng lên đến 540 lần. Để thử lại dữ kiện, hai nhà tâm lý lại đề nghị cô giáo giảm những lời nói, hãy ngồi xuống, về lại mức độ bình thường, như trước đây, nghĩa là 7 lần trong vòng 20 phút. Lạ thay, số lần các em đứng lên bỏ chỗ ngồi cũng giảm xuống theo. Cuối cùng hai nhà tâm lý đã đề nghị với cô giáo điều này, là bỏ đi hoàn toàn không nói câu, các em hãy ngồi xuống, nhưng đồng thời, mỗi lần có dịp là hãy nói những lời khen ngợi những em tốt, ngồi yên, không đi lại lộn xộn. Kết quả là số các em đứng lên, bỏ chỗ đi lại, giảm đến mức độ thấp nhất. Sau cuộc quan sát, hai nhà tâm lý rút ra bài học để giúp cho cô giáo giải quyết khó khăn gặp phải trong lớp. Đó là, các em học sinh nhỏ tuổi này thích làm những gì làm cho kẻ khác chú ý đến mình. Lời la rầy của cô giáo, các em hãy ngồi xuống, được các em hiểu như là dấu chỉ cô giáo chú ý đến mình hơn kẻ khác. Như thế, cô giáo càng nói thì các em càng không nghe, một cứ đứng lên đi chỗ này chỗ kia trong lớp, cốt để được cô giáo chú ý. Dù là chú ý một cách tiêu cực qua lời trách, hãy ngồi xuống. Khi cô giáo không còn màng chi đến việc các em đứng lên bỏ chỗ ngồi, mà chỉ chú ý khen những em biết ngoan ngoãn, ngồi yên học tập, thì lúc đó, những em làm ồn ào phá rối trong các lớp cũng bị giảm đi. Nếu các em muốn được khen, được chú ý đến, và biết bao cô giáo chú ý đến những em ngồi yên, thế là các em đều cố gắng ngồi yên để được chú ý hơn nữa. Như thế, để được thành công trong mối tương quan với kẻ khác, để giúp người bạn xác nhận chính mình trong tương quan tình bạn, thì chúng ta càng học nghệ thuật nói lời khen những điểm tích cực, khen ngợi kẻ khác về những điểm tích cực, những điểm tốt họ có, điều này không có nghĩa là nịnh bợ kẻ khác để lạm dụng họ, để lèo lái họ có phản ứng mà chính mình muốn có. Thật ra, trong thực tế, có những trường hợp người nào đó giả dối, nịnh hót, nói lời khen tặng, để rồi lạm dụng ta làm điều gì đó. Nhưng không phải vì thế mà ta có thành kiến với việc nói lời khen tặng kẻ khác. Vấn đề ở đây là không phải nói lời khen điều tốt nơi kẻ khác, nhưng vấn đề là đừng lạm dụng lời khen, khen giả dối, khen điều người khác không có hay có rất ít, để vụ lợi cho mình. Vậy thì chúng ta cần phải tránh bỏ sự lạm dụng vụ lợi này. Chúng ta hãy tập nhìn thấy điều tích cực, tốt nơi kẻ khác và nói lời khen tặng một cách vô tư, không cần được người kia đáp trả lại gì cả. Chính khi chúng ta đạt đến điểm này thì chúng ta mới giúp được kẻ khác phát triển chính thực thể của mình và tin tưởng vào khả năng của họ, và như thế giúp cho người đó được xác nhận chính mình trong tình bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Soi bóng mình trong dòng sông tình chưa. Con thấy mình thật hèn yêu lối tuồng, làm sao xứng với tình yêu của Chúa nếu con hoài ngục lặng dưới hồn nhớ. Tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời còn mãi, vẫn chiếu sáng, vẫn trôi lội hơn anh thái dương. Tình yêu Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm ngày, yêu thương thật tình chờ che con qua từng phút.
Quý vị và các bạn thân mến, Juan Maria Vianney là thánh bổn mạng của các linh mục coi sứ trên toàn thế giới. Nhưng thời ngài còn là một chúng sinh, ngài học hành rất kém. Ở chúng viện lúc bấy giờ, ngôn ngữ Latin là môn học rất quan trọng, mà Juan lại quá dở về môn này, khiến ban giám đốc khuyên thầy hồi tục. Không thất vọng nản chí, ngài miệt mài cần cù, bù thông minh, và nỗ lực của ngài đã được Chúa đáp đền. Vào ngày 13 tháng 8 năm 1815, Juan Maria Vianney được thụ phong linh mục tại Nguyện đường Đại chúng viện Grenoble. Ngài được gọi lên chức linh mục chính vì đời sống đạo đức hơn là vì khả năng tri thức. Ngài được bổ nhiệm về coi giáo xứ Arx, một vùng quê nghèo, xa xôi, hẻo lánh. Ngài phải tìm hỏi đường về xứ Arx và đã để lại một câu nói bất hủ: "Con hãy chỉ cho cha con đường về xứ Arx, cha sẽ chỉ cho con đường về quê trời." Lúc ấy, đời sống đạo ở xứ Arx rất bê bối. Cha sở trẻ của họ đạo lại coi đời sống cầu nguyện hãm mình là phương thế ưu tiên trong việc quản nhiệm và dạy dỗ giáo dân. Trong khi mọi người trong họ đạo còn triền miên dứt điệp, ngài đã xách đèn từ nhà xứ sang nhà thờ để cầu nguyện. Trước nhà tạm, nhiều lần với nước mắt rơi ướt cả sàn nhà, ngài tha thiết cầu nguyện: "Lạy Chúa, con xin lãnh chịu tất cả, nhưng xin Chúa cải hóa họ đạo của con. Con bằng lòng chịu mọi đau khổ như Chúa muốn, miễn sao họ biết hồi tâm hối cải." chính nhờ đời sống cầu nguyện và hy sinh nhiệm nhặt trong những sinh hoạt hàng ngày của cha mà giáo dân ngày càng được ơn trở lại với Chúa, xa tránh đời sống tội lỗi trước kia. Giáo xứ của cha trở thành một giáo xứ nổi tiếng khắp vùng. Mỗi ngày, hàng trăm người từ khắp nơi lũ lượt kéo về giáo xứ Arx để xin được xưng tội với cha sở. Cha nhìn thấu suốt tâm hồn của từng hối nhân và có những chỉ dẫn cụ thể giúp họ hồi tâm quay về với Chúa và đón nhận được sự bình an trong tâm hồn. Cha đã tận tụy ngồi tòa giải tội và khuyên nhủ hối nhân đến kiệt sức vì quên mình. Đời sống của cha Gioan là một mẫu gương tận tụy vì Chúa và vì các linh hồn. Ngài thường nói, hạnh phúc cho một vị linh mục là được hao mòn vì Chúa và các linh hồn. Quả thật, cha Gioan đã hao mòn vì phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Ngày 4 tháng 8 năm 1859, vào tuổi 73, cha trút hơi thở cuối cùng trong tư thế là một chiến sĩ can trường của Chúa Kitô. Vào tháng 5 năm 1925, cha Gioan được suy tôn hiển thánh và được đặt làm bổn mạng các cha sở trên toàn thế giới. Ngày nay, mỗi năm có hàng trăm ngàn người hành hương đến xứ Arx để chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney và cầu xin ơn Chúa qua sự chuyển cầu của cha. Quý vị và các bạn thân mến, chiêm ngắm đời sống của Thánh Gioan Maria Vianney, trước hết ta nhận ra bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của cha. Một chúng sinh dưới cái nhìn của người đời là vô dụng, Thiên Chúa đã dùng để trở thành khí cụ đắc lực, mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Do đâu mà một linh mục xem ra kém cỏi lại có thể thực hiện được những điều phi thường như vậy? Đó chính là đời sống hằng cầu nguyện, năng kết hợp với Chúa một cách mật thiết, đến nỗi quên hẳn bản thân mình đi. Tất cả những việc cha Gioan làm chỉ là để mục đích tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Chính khi làm tất cả cho Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa sẽ thi thố quyền năng của Ngài trên những con người tưởng chừng như vô dụng. Bởi thế chúng ta đừng thất vọng vì nghĩ rằng mình không làm được gì có ích cho tha nhân. Mỗi người chúng ta đều có một kế hoạch riêng biệt mà Thiên Chúa sẽ thực hiện. Thiên Chúa sẽ ban ơn cho những ai biết trao phó đời mình cho bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa. Là một linh mục không trỗi trang gì về mặt tri thức, nhưng hơn ai hết, cha đã mang về cho Chúa những tâm hồn tội lỗi, khô khan, nguội lạnh. Cha là hiện thân hình ảnh vị mục tử nhân lành Chúa Giê-xu khi tiếp xúc với mọi người. Cha thấu cảm tất cả những cõi lòng tan vỡ, những tâm hồn chai cứng và sự dửng dưng trước lời mời hoán cải của Chúa, để từ đó cha có những lối hành xử hữu hiệu cho từng người. Tất cả những ai tìm đến với cha thì khi trở về đều nhận được sự bình an và ơn trở lại. Ước gì đời sống của cha sẽ là một tấm gương sáng cho các linh mục ngày nay noi theo. Hơn lúc nào hết, hôm nay người ta cần nơi linh mục một đời sống thánh thiện là hiện thân hình ảnh vị mục tử nhân lành là chính Chúa Giê-xu. Trong cuộc sống ngày nay, với trăm phương ngàn lối và các ảo ảnh phù hoa, người ta cần nơi linh mục sự hướng dẫn tâm linh và chỉ cho họ con đường chân lý tiến về quê hương vĩnh cửu. Lạy Thiên Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì quà tặng là chức linh mục mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa đừng bao giờ để thiếu các linh mục thánh thiện phục vụ tin mừng. Xin Thánh Thần Chúa ngự đến để xây dựng một thế hệ người trẻ sẵn sàng làm việc trong vườn nho của Chúa. xin cho chúng con biết quý trọng các linh mục, vì chính họ đã được Chúa tuyển chọn để phân phát các mầu nhiệm thánh. Lạy mẹ Maria, mẹ Đức Kitô, người đã nhận tông đồ Gioan như con cái khi mẹ đứng dưới chân thập giá, xin tiếp tục chăm sóc ơn gọi của linh mục. Chúng con dâng lên mẹ những vị linh mục của chúng con. Xin mẹ ở gần họ để dẫn dắt họ trên các nẻo đường đời. Xin giúp họ chu toàn thánh ý của Chúa Giêsu mà họ đã lãnh nhận để mang ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Amen.
Soi bóng mình trong phục sinh của Chúa, con hiểu rằng mình phải chi cho chính mình. Tình yêu Chúa sẽ phục sinh đời con, anh huy hoàng ngập tràn con bình an. Tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời con mãi vẫn chiếu sáng, vẫn trôi lội hơn ánh thái dương. Thiên Chúa mãi thâm vào hồn con đêm ngày, yêu thương dắt dìu chờ che con qua từng phút giây.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.